Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một cuối tuần và một tháng mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bảo, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Thì mới có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với sự Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới, một cuối tuần và một tháng mới nữa nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị. Tháng mới, Khánh Thi, tháng mới rồi.
Nhưng mà tại vì hôm nay là ngày cuối tuần cho nên chúc thêm cái nữa để nghe cho nó vui chút.
Khánh Thi nói tháng mới làm tôi nhìn cái ngày tôi nói ủa. Tháng mới
đúng
gì nữa.
Đúng rồi, mình mới vô có tuần đầu thôi, luật sư trả giá.
Từng qua tháng năm tôi hết hồi gì á. Thôi chứ, người ta sống tí chứ phải không anh Thi?
Dạ.
Vâng, thân ái chào quý vị. 1290 em, ý định của một người khi mà họ muốn chuyển nhượng tài sản của họ trong một cái văn bản, cái điều khoản họ muốn chuyển nhượng, nó là cái sự kiểm soát về cái hiệu lực của pháp lý trong cái quyết định để mà họ có thể thực hiện được cái sự chia gia tài trong cái văn bản đó. Cái quy tắc xây dựng của cái phần này được áp dụng khi mà cái ý định của người chuyển nhượng đã không có được chỉ định bởi cái văn bản, hoặc là không có cái gì trong cái phần làm việc này giới hạn cái việc sử dụng những cái bằng chứng bên ngoài trong cái phạm vi luật pháp cho phép để xác định ý định của cái người chuyển nhượng. Tại sao cái câu nói này nó phức tạp mà nó dài dòng đến thế? Nó là vì khi mà chúng ta làm một cái văn bản Living Trust, chúng ta nói nó không có rõ ràng. Cái câu nói mà chúng ta viết hay chúng ta nói đó, nó có thể có rất là nhiều ý nghĩa. Khi mà một người luật sư lão thành nói với tôi, khi ông ta viết những cái vấn đề về pháp luật với những cái từ ngữ đơn giản để cho mọi người hiểu, là vì nếu chúng ta cứ viết những cái từ ngữ về vấn đề pháp lý đó, nhiều khi người không phải là luật sư đọc họ không có hiểu. Hai cái ông bà này làm một cái trust lâu lắm rồi, hai ông bà có đến 6 người con lận. Hai ông bà làm một cái trust và cái trust này hai ông bà nói khi nào mà cái người cuối cùng mất đi thì cái tiền này, tài sản của ông bà ấy, phải chia cho 6 người con đồng đều như nhau. Nếu những người con nào còn sống, tức là nếu 5 người con còn sống thì chia cho 5 người con đồng đều như nhau. Rồi ông bà còn nói thêm rằng là với cái trường hợp là người con cuối cùng đó phải trên 30 tuổi. Đây là một cái điều kiện, chúng ta gọi đó là condition, một cái điều kiện. Và nếu cái điều kiện này đưa ra mà nếu cái lúc mà hai ông bà chết đi rồi, cả hai người đều mất rồi, mà nếu cái người con cuối cùng mới có 29 tuổi rưỡi thì họ cũng không thể nào chia cái tài sản này được. Phải là tất cả mọi người con đều 30 tuổi trở lên. Và chúng ta đã biết rằng là bàn tay chúng ta có 5 ngón, không có ngón nào bằng với món nào hết. Mà trong khi chúng ta bây giờ có đến 6 người con, nhất định trong 6 người con này nếu họ đồng ý với nhau tất cả mọi việc thì chúng ta không có một cái hồ sơ tố tụng. Chỉ cần một người thôi, một người thôi là cũng đủ để mà chúng ta tranh chấp. Hay là chúng ta có những vấn đề tố tụng. Câu nói của người Việt Nam hay nói là một con sâu làm rầu nồi canh, đúng không? Thì trong 6 người này, 5 người đứng về một bên. Chỉ một người nói rằng là tôi muốn tài sản này được chia ra. Năm cái người kia thì nói tài sản bố mẹ để lại thôi thì cứ để đó. Chúng ta cứ tiếp tục điều hành những cái tài sản này để mà chúng ta để lại cái gia tài này cho thế hệ sau. Nhưng chỉ một người thôi nói rằng là tôi muốn được chia cái tài sản này cho cái phần của tôi. Chỉ thế thôi. Mà sáu anh chị em không nói chuyện với nhau được. Để rồi họ đưa nhau ra tòa. Tránh án ở tòa sơ thẩm nhìn vào những cái dữ kiện, nhìn vào cái văn bản trust, nhìn vào những cái lời viết của cái người đã viết cái văn bản living trust này. Cái ý định của họ là như thế nào? Họ muốn gì? Bây giờ làm sao hỏi họ đây? Họ không còn ở đây nữa để mà hỏi. Bây giờ nhìn vào cái văn bản này thì cũng có thể nói rằng là nó không có rõ ràng cho lắm. Viết không có được chính xác cho lắm. Hả? Vậy thì bây giờ chúng ta phải nói chuyện với những người nhân chứng. Rồi chúng ta phải cho nhân chứng mang những cái bằng chứng ở ngoài vào. Thường thì khi chúng ta nói đến những cái văn bản như vậy, những cái hợp đồng như vậy, chánh án chỉ nhìn vào bốn cái góc của cái văn bản thôi. Tức là cái câu nói gì viết trong bốn cái góc đó là chánh án xem và chánh án quyết định. Nhưng mà nếu chánh án thấy rằng là những cái gì viết trong này nó mơ hồ, nó không có rõ, án sẽ cho phép cái người thưa hay cái người bi thưa mang thêm dữ kiện vào bằng cách mang những giấy tờ vào hoặc là mang những bằng chứng vào, mang những lời khai vào, những người nhân chứng vào tòa. Để mà thưa, để rồi chánh án sẽ nhìn vào những cái dữ kiện đó để quyết định rằng là cái ý định của cái người đã lập trust này họ nói như thế nào. Chúng ta thấy chỉ cần một người thôi. Chỉ cần một người thôi là chúng ta đã rơi vào những cái tình trạng khó khăn này. Tôi vừa mới đi qua một cái hồ sơ cũng trên cái phương diện tranh chấp về trust. Họ tranh chấp nhau chỉ vì người cha quyết định để lại cái tài sản này nhiều hơn cho cái người con trai của ông ta và 5 người con gái. Để dĩ nhiên, chỉ cần một người trong mấy người này nói rằng là cái việc chia này nó không công bằng. Tôi không thấy rằng là như vậy nó đúng, tôi phản đối. Quý vị có biết cái sự phản đối nó đi qua gần 3 năm ngay từ ngày đầu. Tôi đã nói rằng là cái việc này cần phải giải quyết, phải hòa giải đi. Nhiều ít như thế nào thì hòa giải, cuối cùng rồi cũng hòa giải thôi. Nhưng mà phải mất 3 năm trời để hòa giải cái việc này. Trong cái hồ sơ này, cái người mà phản đối cái việc mà không chia tài sản, bởi vì 5 cái người kia nói rằng là tôi đồng lòng không bán những tài sản này mà để đó để chúng ta làm lời hay chúng ta nhận tiền thu nhập và chúng ta để tài sản lại cho thế hệ sau. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm nhìn vào tất cả những dữ kiện mọi người đưa vào và quyết định rằng là cái lời viết của hai ông bà này nói rằng là nếu một tất cả mọi người con của ông bà ấy trên 30 tuổi thì tài sản được bán đi và để được chia. 5 cái người mà cái mà ông bà này làm mà tôi nhiều khi không có đồng ý, nhưng cái quyền vẫn là ở cái người làm trước. Ông bà ấy đặt tất cả 6 người con ông bà ấy đứng ra để mà quản lý cái tài sản ông bà ấy lấy lại. Đó là một cái phức tạp, rất là phức tạp. Vì quý vị cứ thử tưởng tượng mỗi một cái quyết định là 6 người phải đồng ý. Mỗi một cái chữ ký là 6 người cần phải ký. Chuyển nhượng nhà băng, chuyển nhượng tài sản, tất cả mọi thứ. Và khi chánh án ở trên tòa sơ thẩm nhìn vào những cái giấy tờ đã được đưa vào tòa thì chánh án quyết định bãi chức của những người mà đã phản đối cái việc không muốn bán tài sản. Và khi chánh án bãi chức của họ thì chánh án sẽ đặt một người khác nào vào cái vị trí đó. Và khi chúng ta tranh chấp nhau về vấn đề tài sản, hầu hết là luật sư của hai bên đều có thể có được một cái số tiền luật sư khi đi đến cái chỗ chia tài sản và giải quyết tài sản. Chỉ trừ khi một người đưa cái hồ sơ này lên tòa không có lý do chính đáng, thì tiền luật sư đó, người mà đưa hồ sơ lên tòa phải chịu. Nếu chúng ta hòa giải, tiền luật sư nó có thể về mình cũng vẫn có thể, không thể nào nhiều đến cái mức độ mà mình kéo dài cái hồ sơ 2-3 năm trời. Cái người mà bị thua hồ sơ họ có quyền kháng cáo. Cái người mà thắng hồ sơ cũng có quyền kháng cáo, tùy vào cái sự kháng cáo của cái người thua hay cái người thắng hồ sơ. Và khi họ kháng cáo, thì họ kháng cáo vì những cái điều luật đã được đặt ra mà cái người chánh án đã không theo đúng những cái điều luật đã được đưa ra, và những cái việc mà người chánh án làm hồ sơ đó thấy rằng là người chánh án đã không có sự công bằng cái việc này. Đó là cái căn bản của những cái việc liên quan đến kháng cáo. Diễn giải một cái văn bản mà cái người làm cái văn bản không còn có ở đây để mà có thể gọi là phân tích hoặc là có thể thưa với tòa, đó là cái quy định của tôi nó rất là khó ha. Rất là khó. Tại vì cái ý định của cái người chuyển nhượng cái tài sản này là gì? Mình đâu có thể nào hỏi họ được ngày hôm nay nữa. Cái việc này nó nằm dưới điều khoản tài sản 21102. Và khi không thể nào đặt được những cái câu hỏi này với cái người lập trust, thì chánh án phải nhìn vào những cái dữ kiện đã được đưa vào tòa, những cái lời khai của những người nhân chứng nếu chánh án thấy cần. Rồi chánh án sẽ quyết định rằng là vậy thì cuối cùng cái tài sản này cần phải được đem ra bán đi và chia, vì đó là cái ý định của cái người lập trust. Cho dù rằng 5 người kia nói rằng là đây không phải là quy định, viết như vậy là như thế này, như thế kia, họ diễn giải ra. Vì thế khi chúng ta làm những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo để biết không phải chỉ là những cái việc liên quan đến tài sản mà nó còn nhiều việc khác quanh cái vấn đề lập trust nữa. Nhưng tôi biết từ cái ngày tôi làm cái chương trình về những vấn đề về tài sản này, có nhiều người đã thấy những cái việc làm mà mình đã làm trong quá khứ không đúng, hoặc là chúng ta cần phải ngồi xuống lập một cái living trust để bảo vệ những cái tài sản của mình mà không phải mất đi những cái phúc lợi khác. Nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi điện thoại số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng, 408-947-7717. Quý vị cũng có thể gửi email để đặt câu hỏi trên mạng lưới của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, hoặc quý vị có thể gửi thư, gửi email thẳng về cho chúng tôi ở empirelawla@gmail.com. Và nếu chúng tôi có thể giúp cho quý vị trả lời những câu hỏi liên quan đến những điều khoản quý vị cần biết, quý vị có thể tham khảo bằng điện thoại hay bằng email. Và với những người không ở tiểu bang California, câu hỏi của chúng tôi với những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề về luật gia đình, luật hợp đồng, quý vị cần phải tham khảo với luật sư ở nơi quý vị đang sống. Và nhất là khi quý vị có những vấn đề về luật gia đình hay là những vấn đề về luật khác ở California, tốt nhất là quý vị nên tham khảo với luật sư nơi vùng quý vị ở. Vì tôi biết rằng là có nhiều người rất là thương tôi, gọi điện thoại muốn tôi làm hồ sơ, nhưng đi xa quá như vậy nó không có phúc lợi tốt cho quý vị. Vì làm như vậy, thứ nhất là nó đi rất là xa. Ví dụ như có người muốn tôi làm một cái hồ sơ ly dị ở dưới ở miền Nam Cali. Ở dưới đó có nhiều luật sư lắm, quý vị có thể tham khảo với luật sư ở đó. Hoặc là có những người nhờ tôi làm hồ sơ ở những cái vùng hẻo lánh không có luật sư Việt Nam. Nhưng mà rất tiếc là đi xuống những nơi đó, thứ nhất là nó rất là xa và nó tốn rất là nhiều thời gian. Mà để làm được việc đó thì có lẽ tôi phải đóng cửa cái văn phòng này thôi. Cho nên xin quý vị thông cảm là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, tôi có thể gửi những câu hỏi tổng quát cho quý vị. Còn đi vào chi tiết hồ sơ thì quý vị cần phải nói chuyện với luật sư nơi quý vị ở, và tôi sẵn sàng giúp cho quý vị cho đến khi quý vị có được một người luật sư để trả lời những câu hỏi tổng quát. Tại vì đi vào chi tiết tôi không thể nào đi được, làm được, tại vì nó không có công bằng cho chính quý vị nữa. Những câu hỏi cần thêm thời gian để tham khảo, quý vị có thể gọi làm hẹn số 408-947-7717, 408-947-7717. Khi cái hồ sơ này đưa lên bên kháng cáo, họ kháng cáo, họ nói, cái người bên kháng cáo họ nói, trong cái trust đâu có nói là chúng tôi phải bán tài sản đi đâu. Chúng tôi trong cái trust chỉ nói là nếu chúng tôi ở trên 30 tuổi thì cái tài sản này chia cho 6 người, chứ không nói là chúng tôi phải bán đi tài sản. Đây là những cái lý do tại sao khi chúng ta làm những cái việc, chúng ta cần phải viết cho nó rõ. Viết rõ ra như vậy thì 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, chúng ta sẽ không phải lo về những cái vấn đề liên quan đến cái từ ở trong những cái văn bản này. Viết nó hơi mơ hồ, nó viết mà bao nhiêu người đọc vào cũng có thể diễn giải được bằng đó cách. Okay. Vì cái mục đích của những cái bổn phận của cái người đứng làm cái việc này cho cái người có gia tài, tức là họ là successor, họ có những cái bổn phận và họ có những cái quyền hạn. Một trong những cái bổn phận là cái bổn phận trung thành, và cái bổn phận trung thành này nói rằng là cái người trustee này có cái bổn phận phải quản lý tài sản với cái mục đích, với cái mục đích cho cái phúc lợi của người đứng thừa hưởng gia tài. Và với cái mục đích đó thì cái người đứng kế vị, cái người đã mất đi, phải làm những cái việc cần thiết đã được đặt ra trong cái trust. Họ không có được dùng những cái phương cách nào khác để mà coi như là khuyên bảo, hay là coi như là lái cái thuyền này qua một cái hướng khác. Ok, trong cái hồ sơ này chánh án nói rằng là cái trust này đã viết và cho cái người đứng kế vị, cái ông bà này là trustee, có cái quyền được bán hết tất cả mọi tài sản và chia cái tài sản này, mặc dầu là ông bà này nói những cái người đứng cái việc này có cái quyền để quyết định những cái việc gì cần thiết với cái tài sản ông bà ấy để lại, và không có được gọi là thiên vị cho một người đứng thừa hưởng gia tài nào khác. Dựa trên những cái lời viết này thì chúng ta có thể nói rằng là năm cái người anh chị em này đứng về một phía và chống trả một người muốn được cái tài sản này chia ra, nhưng mà họ đưa ra những cái lý do để không. Rồi cuối cùng chánh án đã bãi cái công việc của họ, không cho họ được đứng ra làm việc này nữa, và đã trong cái hồ sơ này khi chánh án là tòa kháng cáo đã phân tích những cái việc họ cần thấy và họ cần làm, thì họ ra lệnh cho cái hồ sơ này lại trở về tòa sơ thẩm để quyết định lại một lần nữa. Có những hồ sơ kháng cáo, chánh án kháng cáo quyết định, thế là xong. Có những quyết định chánh án bảo trở về tòa sơ thẩm để làm nữa, làm lại nữa. Quý vị thấy không? Đi qua một cái hồ sơ tố tụng như vậy, nhiều khi nó làm cho chúng ta mất không biết bao nhiêu thời gian, không biết bao nhiêu, và cái kết của nó sẽ là những gì mà luật sư có thể nói là chuyện này nó sẽ xảy ra như vậy thôi. Có thể thôi, luật sư cũng không thể nào biết rằng là nó sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mà dựa trên những cái element, những cái điểm, những cái bằng chứng, những cái lời khai, sau khi chúng ta đã đi qua cái việc gọi là khám phá, tức là discovery, mất bao nhiêu thời gian rồi, thì đến cái lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là cái hồ sơ này nó có thể nghiêng về phía bên nào, nhưng cái quyết định cuối cùng vẫn là ở trên án. khi chúng ta cầm cái quy định trong tay của chúng ta và chúng ta hòa giải về những vấn đề liên quan đến tòa. Luật gia đình cũng thế, luật hợp đồng cũng thế, luật hình sự cũng thế, luật dân sự cũng thế. Về vấn đề tai nạn xe cộ, về vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, chúng ta đều có thể điều đình hòa giải. Nhưng không phải cái hồ sơ nào cũng có thể đi đến quyết định hòa giải được. Tại vì chúng ta là con người, chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Có những người muốn tranh chấp chỉ để làm cho mình cảm thấy thoải mái vì cái người kia làm cái gì đó cho mình khó chịu. Có những việc trước khi đi đến cái chỗ cuối cùng, chỉ cần một lời xin lỗi thôi là hồ sơ cũng có thể hòa giải. Nhưng cái người bên kia không thể nào đưa ra cái lời xin lỗi, và cái người bên này cũng không thể nào đưa ra cái lời xin lỗi. Và cái hồ sơ cứ kéo dài 2-3 năm trời như thế. Gia đình cũng không còn có những cái sự liên hệ mật thiết với nhau được, là vì cái sự tranh chấp trên những cái vấn đề nhiều khi không cần thiết để tranh chấp. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến tài chính, đến tiền bạc, đến làm những vấn đề về living trust, chúng ta phải tham khảo. Chúng ta phải để thời gian để viết cái văn bản nó như thế nào với những cái sự nghĩ của mình, cộng tác với những cái điều luật đã được đưa ra và những cái kinh nghiệm của người luật sư cho thấy rằng là chúng ta có thể hay không có thể chuyển cái tài sản của chúng ta như thế. Nếu mà một người mẹ tới nói với tôi là tôi không muốn để lại cái tài sản này cho đứa con của tôi sẽ phải thắc mắc là tại sao? Ha? Nếu mà đứa con này là một đứa con có những vấn đề về hình sự, liên tục có những vấn đề về hình sự, đứa con này có những cái nợ về vấn đề cấp dưỡng, cho con cái, thiếu nợ biết bao nhiêu tiền, người con này có những vấn đề về marijuana, dùng cần sa hay là cái gì đó, thì những cái việc chúng ta không muốn chia đó nó còn có lý do. Hoặc là những người mẹ có những người đã cho con mấy trăm ngàn đồng trong thời gian họ còn sống thì họ không có muốn chia nữa vì nó không công bằng cho cái người con kia. Tất cả những cái việc này chúng ta cần phải tham khảo, vì nếu chúng ta không chia đúng thì nó lại rơi vào tình trạng tố tụng. Vì thế nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi 408-777-717 là số điện thoại văn phòng của chúng tôi, và văn phòng chúng tôi ở số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi chúng tôi ở văn phòng 408-777-717 và làm hẹn để tham khảo nhé. Xin cảm ơn sự thảo luận về hôm nay. Mong rằng là tất cả quý vị sẽ giữ những ấm cúng trong cuộc sống, ấm cúng trong gia đình và nhiều sức khỏe nhé. Xin cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị và mọi người an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay cũng từ 8 giờ cho đến 8:30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Về Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, địa chỉ tại 2004 Center Road, đối diện Xéo Xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Kim Phượng, Khánh Thi cho một bài nhạc tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đi làm hay đi đâu đó trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nhé.
Với bao tà áo xanh đầy mùa thu, rơi xuống âm thầm trên đất xưa. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi bướm muôn màu về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi phiêu tơ đồng tìm duyên, gửi thêm lá thư màu xanh ai ân về đôi mắt như lòng mến còn nhiều đập gương xưa tìm bóng. Nhưng thôi tiếc mà chi chim rồi bay, anh rồi đi đường trần quên lối cũ, người đời xa cách mãi tình trần hôn hàn gắn. Cho mây ngàn bay, gửi bướm đa tình về mưa, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian. Trần gian.